Số 1, siêu núi lửa Hồ Topa. Chuyện này đã xảy ra cách đây 74.000 năm và là một trong những vụ nổ lớn nhất trên trái đất, gây ra một mùa đông kéo dài trong nhiều năm trên toàn cầu. Khí núi lửa được đẩy ra cả hai bán cầu và di chuyển khắp hành tinh. Vụ phun trào tạo ra Hồ Topa nổi tiếng với diện tích 1.130 km². Núi lửa Topa vẫn hoạt động và nếu một vụ phun trào tương tự xảy ra lần nữa, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cả Indonesia và Malaysia. Không những thế, núi lửa Topa còn có thể phát ra lượng khí đủ để ảnh hưởng đến khí hậu của cả thế giới. Giống như lần trước, nhiệt độ sẽ thấp hơn, lượng băng tăng lên và tuyết rơi nhiều hơn. Các quốc gia và khu vực từ phía bắc của Tây Úc đến Đông Phi có thể phải đối mặt với sóng thần. Nền kinh tế thế giới sẽ bị tổn hại, đời sống thực vật sẽ rất khó khăn và việc đi lại sẽ rơi vào tình trạng tê liệt. Nếu ngọn núi lửa này lại thức giấc, giải pháp duy nhất là sơ tán hàng loạt. Số 2. Hinilasum. Sự sụp đổ có thể xảy ra ở phần phía nam núi lửa Kilauea trên đảo Hawaii thực sự là một mối nguy. Khu vực này được gọi là Hinilasum và có thể khiến 12.000 km khối đá trôi xuống Thái Bình Dương. Điều đó có thể tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ lan ra khắp Thái Bình Dương và chạm đến bờ biển phía tây Bắc Mỹ chỉ trong vài giờ. 120.000 năm trước, một vụ sụp đổ tương tự đã xảy ra gần Mauna Loa ở Hawaii, gây ra một cơn sóng thần với ngọn sóng cao như tháp Đài Bắc, một trong những tòa nhà cao nhất thế giới. Ngay bây giờ, khối slum này đang dần biến dạng nhanh hơn bất kỳ hố sụt trên đảo nào trên đại dương. Do có lực đẩy từ magma, nó dịch chuyển 10cm mỗi năm ra phía biển. Nhưng các nhà địa chất tin rằng một trận siêu sóng thần khổng lồ khó có thể xảy ra sớm vì khoảnh đất vẫn được gia cố lại trên một số khu vực đất hẹp ngăn không cho nó tách ra khỏi núi lửa. Số 3. Sóng thần biển Bắc. Hơn 6.200 năm trước, khí hậu bắt đầu ấm hơn khiến băng tan chảy và mực nước biển dâng cao. Điều này khiến trầm tích dưới nước quanh rìa Na Uy nặng hơn nhiều cũng như khiến một thềm ven biển dài 290 km sụp đổ. Sự kiện này được biết đến với cái tên Tree Storage Slide. Các nhà khoa học nghĩ đây là một trong những vụ sạt lở đất ngầm lớn nhất từng có. Khi thềm sụp đổ, nó gây ra một trận đại sóng thần ở Bắc Đại Tây Dương. Có hai lý do gây ra sự kiện này. Một là có thể đã xảy ra một trận động đất kéo theo sự mở rộng băng lửa. Đây là những lớp băng trầm tích chứa các phân tử metan thường xuất hiện dưới đáy biển. Hoặc có thể là do lớp băng mang hàng nghìn tỷ tấn vật chất rắn đến rìa thềm ven biển thì tan chảy. Sau đó có một trận động đất khiến một khu vực rộng lớn dưới đáy biển lún sâu xuống biển. Cơn sóng dường như vượt ra ngoài bờ biển Scotland và thậm chí đã đi xa đến tận Greenland. Kết quả là đã tạo nên Ormanland, một mỏ khí đốt tự nhiên trên thềm lục địa Na Uy. Nhưng một số nhà khoa học tin rằng sự kiện tương tự chỉ có thể xảy ra sau một kỷ băng hà mới, trong khi những người khác nghĩ chẳng có rủi ro đáng kể nào về việc sẽ xảy ra một trận sạt lở đất mới. Số 4. Thiên tai ở rãnh Cascadia. Ở dưới đáy Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển phía tây Bắc Mỹ, có một đới hút chìm. Đó là khi hai mảng kiến tạo va vào nhau và một mảng bắt đầu uốn cong rồi trượt xuống dưới mảng kia. Rãnh Cascadia chạy từ phía bắc California đến đảo Vancouver. Trong trường hợp này, đáy đại dương đang bị đè bên dưới vùng đất Bắc Mỹ. Khu vực đáy này dịch chuyển khoảng 4cm một năm, nhưng phần trên của mảng kiến tạo này bị kẹt và giờ mảng Bắc Mỹ đang bị nén xuống. Áp lực tiếp tục tăng lên ở đó và cần phải được giải phóng. Nó có thể xảy ra dưới dạng một trận động đất mạnh 9 độ kéo theo bờ biển chìm xuống 2m và khiến nó bị dịch chuyển theo chiều ngang. Và sau khi trận động đất giảm, bờ biển có thể trải qua một trận sóng thần tương tự như cơn sóng đánh vào Nhật Bản năm 2011. Các nhà khoa học đã tính toán rằng trong 10.000 năm qua, khu vực này đã hứng chịu 41 trận động đất lớn. Trận chấn động mạnh 9 độ cuối cùng xảy ra vào tháng 1 năm 1700. Các chuyên gia hiện tin rằng khả năng xảy ra một cơn chấn động mạnh 7,1 độ sẽ xảy ra trong 50 năm tới là 37%. Số 5. Bão mặt trời. May mắn cho chúng ta, một trong những ngọn lửa mặt trời tồi tệ nhất từng được ghi lại đã xảy ra khi nền văn minh chưa dễ bị tổn thương trước cơn giận dữ của mặt trời. Nó được gọi là sự kiện Carrington, xảy ra vào tháng 9 năm 1859, rất lâu trước khi có công nghệ hiện đại. Một làn sóng plasma và từ trường khổng lồ quét qua lớp từ tính bảo vệ trái đất, tạo ra một cơn bão mặt trời khổng lồ. Điều này gây nên cực quang mạnh thắp sáng toàn bộ bầu trời, nhưng ngoài ánh sáng đẹp, những dòng điện mạnh đi kèm với cơn bão đã để lại những hậu quả nặng nề. Các hệ thống thông tin liên lạc điện báo trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ đều ngừng hoạt động. Hỏa hoạn bùng lên và các nguồn cung cấp điện bị ngắt kết nối, liên tục truyền đi những thông điệp kỳ quái. Năm 1989, một cơn bão mặt trời tồi tệ khác đã tấn công trái đất. Hậu quả cực đoan nhất là ở Quebec, Canada. Mạng lưới điện bị sập hoàn toàn và 6 triệu người rơi vào cảnh mất điện. Vì các cơn bão mặt trời thường xuất hiện, nên một số nhà khoa học dự đoán rằng một cơn bão mạnh khác sẽ sớm diễn ra. Họ đặt tên cho nó là The Big One. Những cơn bão mặt trời lớn như thế này chỉ xảy ra một lần trong 500 năm. Họ tin rằng nó sẽ đủ mạnh để đánh bật các hệ thống điện và thông tin liên lạc trên toàn thế giới trong nhiều ngày, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Số 6. Tác động của một tiểu hành tinh mới. Cứ sau vài triệu năm lại xuất hiện một vật thể từ không gian đủ lớn để đe dọa nền văn minh. Các tiểu hành tinh hoặc sao chổi đã quét sạch loài khủng long có đường kính từ 11 đến 80 km. Nếu một tảng đá tương tự xuất hiện trở lại thì sau đây là những điều sẽ xảy ra. Đầu tiên, tác động có thể gây ra sóng thần, mặc dù điều này cũng phụ thuộc vào việc đá rơi xuống giữa đại dương hay trên vùng đất khô. Một đám mây bụi nóng, tro và hơi nước sẽ lan ra từ miệng hố va chạm. Các mảnh của tiểu hành tinh sẽ bị ném ra khỏi bầu khí quyển bởi cú va chạm, bị thiêu đốt bởi bức xạ và nếu rơi trở lại trái đất, chúng có thể gây ra các vụ cháy rừng. Vụ va chạm sẽ gây ra động đất toàn cầu và núi lửa phun trào, bụi và các hạt khác có thể bao phủ bề mặt hành tinh trong nhiều năm, tạo ra một môi trường khắc nghiệt gây khó khăn cho việc sinh tồn của các loài sinh vật. Để chuẩn bị cho kịch bản này, một số nhà khoa học đang thiết kế một bộ làm lệch hướng tiểu hành tinh. Ý tưởng là gửi chất nổ đến tiểu hành tinh, chúng sẽ phá hủy phần nào bề mặt tiểu hành tinh và hy vọng sẽ thay đổi quỹ đạo của nó. Số 7. Núi lửa Yellowstone. Nằm dưới công viên quốc gia Yellowstone ở Mỹ, siêu núi lửa Yellowstone là một trong những nơi được theo dõi sát sao nhất trên hành tinh. Nó đã trải qua 3 lần siêu phun trào trong 2 triệu năm qua. Vụ cuối cùng xảy ra 640.000 năm trước, lúc đó tôi còn chưa sinh ra đâu, và tạo ra miệng núi lửa khổng lồ với diện tích là 3.900 km2. Nếu nó phun trào trở lại, hậu quả có thể tồi tệ hơn sự kiện Topa vì phần lớn tro sẽ rơi xuống đất chứ không phải biển. Vụ phun trào cuối cùng đã rải tro núi lửa trên cả hai lục địa của châu Mỹ. Tất cả các thảm thực vật sẽ biến mất và động vật có thể đều hít phải các hóa chất độc hại. Mặt đất sẽ trở nên sáng hơn và bức xạ tới sẽ phản chiếu lại vào bầu khí quyển, gây ra hạn hán kéo dài. Các nguồn nước cũng sẽ bị tắc nghẽn, mạng lưới điện bị sập và việc vận chuyển đi lại sẽ rơi vào tình trạng bị ảnh hưởng nặng nề. Trời ạ, tôi nghĩ đã đến lúc phải dự trữ giấy vệ sinh rồi.